Thần tọa, chương 50, tôi thể bằng thác nước, góc truyện audio.com, lần thứ 5, Lâm Hy gắng sức ở rìa thác nước trong thời gian 15 lần hô hấp. Lần lượt thử nghiệm thời gian Lâm Hy ở trong thác nước càng ngày càng lâu. Đến cuối cùng, sau khi gắng sức ở men thác nước một khắc, gân da cả người Lâm Hy hết lực. Hắn phục ở trên khối nham thạch bên cạnh thác nước mệt đến cũng không muốn nhúc nhích. Thật sự là mệt a, quả thực so sánh chiến đấu cùng đại sư tỷ thì còn mệt hơn. Lâm Hy phục ở trên tảng đá, cảm giác đến thở cũng đều khó khăn. Mặc dù như thế, trong lòng Lâm Hy cũng hoàn toàn vui sướng. Hắn cảm giác trải qua loại trà sát này, cơ bắp, gân cốt, làn da toàn thân đều được nén chặt thêm vài phần. Thác nước nện vào không chỉ là tôi luyện làn da, hơn nữa cũng tăng cường lực lượng cơ bắp và khả năng đối kháng với đả kích của toàn thân. Thời gian mỗi một ngày trôi qua, Lâm Hy cứ thế cắm rễ ở chung quanh thác nước này. Mỗi ngày hắn dùng phần lớn thời gian, đứng ở dưới thác nước để cọ sát mài giũa. Khi mệt mỏi thì tu luyện quân lâm thiên hạ thể để thu hút nguyên khí thiên địa, đồng thời bổ sung thể lực. Còn thời gian rảnh rỗi nữa, hắn liền lao vào trong chốn núi non rừng rậm để bắt giết dã thú, độc xà. Thu thập thảo dược có hỏa hầu cao và nội đan mãnh thú, tắm dược liệu để tôi luyện thân thể. Trong núi không ngày tháng, Lâm Hy đã hoàn toàn quên đi thời gian, đắm chìm trong khoái cảm khi thấy thực lực không ngừng tăng mạnh vượt bậc. 3 ngày sau, Lâm Hy có khả năng đứng vững vàng bên rìa thác nước. 10 ngày tiếp theo, Lâm Hy đã có thể kiên trì một canh giờ ở ven thác nước. 15 ngày sau, dưới da Lâm Hy đã sinh ra một tầng làn da dày đặc. Rắc rắc rắc, Lâm Hy lao lên từ dưới thác nước, lắc lắc đầu tóc, cảm giác toàn thân thoải mái. Thật sự là thoải mái a, loại cảm giác lực lượng nhanh chóng tăng lên, thật sự là quá tốt. Lâm Hy cảm giác toàn thân đều tràn ngập lực lượng. Vút vút vút, đột nhiên có một tiếng xé gió truyền đến từ phía trên đỉnh đầu. Lâm Hy cả kinh ngẩng đầu lên, chỉ thấy một con chim bồ câu trắng vỗ vỗ cánh, đang từ bầu trời lao xuống. Là bồ câu đưa tin của cô. Trong lòng Lâm Hy chợt nảy ra ý nghĩ, lập tức giang tay cho con bồ câu đưa tin này đậu ở trên cánh tay. Hắn gỡ xuống ống đồng buộc ở đùi con bồ câu đưa tin này, Lâm Hy mới để cho con bồ câu đưa tin rời đi. Trong vùng núi mãnh thú phi thường nguy hiểm, bồ câu đưa tin chỉ có thể truyền tới vùng đất ven rìa bên ngoài cùng, xa hơn nữa thì không được, sẽ bị hung cầm ăn mất. Lâm Hy lấy ra một phong thơ từ ống đồng, mở ra rồi bắt đầu đọc kỹ. Cái gì, Mạnh Quân lại làm đại trưởng môn? Lâm Hy xem xong nội dung trong thư, trong lòng co thắt mạnh một hồi. Hắn không nghĩ tới, chính mình vừa mới rời đi hơn 20 ngày, Mạnh Quân lại thực thi mưu mô. Thì ra Mạnh Quân thừa dịp lúc Lâm Hy vắng mặt, phát động vài vị trưởng lão khác lại lần nữa triệu tập hội nghị trưởng lão. Lấy lý do trưởng môn qua đời quá lâu, trong môn phái không thể một ngày không có trưởng môn để đề cử chính mình làm đại trưởng môn. Có 3 vị trưởng lão khác ủng hộ, hơn nữa lần này đại trưởng lão lựa chọn trung lập không đếm xỉa đến. Tam trưởng lão Lâm Như Vân một cây chẳng chống vững nhà, rốt cục đành để Mạnh Quân mãn nguyện làm đại trưởng môn. Trong thư Lâm Như Vân vẫn còn nhắc tới, Mạnh Quân tựa hồ có cấu kết với người của Liệt Dương Tông. Vào hôm lão làm đại trưởng môn, có trưởng lão của Liệt Dương Tông đến đây chúc mừng. Lão thất phu này, gân xanh, góc truyện audio.com, trên cánh tay Lâm Hy chợt đua nhau nổi lên, trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Mạnh Quân không hề nghi ngờ đang thông qua đủ loại thủ đoạn, từng bước xâm chiếm đặc quyền trưởng môn mới có, đồng thời mượn thân phận đại trưởng môn để làm mất quyền lực của cô Lâm Như Vân. Dục vọng với tay vào vị trí trưởng môn của Mạnh Quân, hiện tại mọi người đều biết. Đến bây giờ lão cũng đã không hề che giấu nữa, mà là bắt đầu thể hiện. Lâm Hy nắm chặt lá thư trong tay, trong đôi mắt hiện lên rất nhiều ý nghĩ. Thôi được, trời đã muốn làm cho diệt vong, tất trước phải khiến cho điên cuồng. Mạnh Quân, trước hết để ngươi đắc ý vài ngày, được hưởng thích thú của đại trưởng môn. Chờ khi ta tu hành xong rồi trở về từ vùng núi mãnh thú, sẽ hoàn toàn tước đoạt vị trí trưởng lão của ngươi, kế thừa đại quyền trưởng môn. Trên mặt Lâm Hy hiện lên một ánh kiên nghị, chuyện dễ dàng tha thứ đối với Mạnh Quân trước đây như vậy là đủ rồi. Đợi đến khi chính mình trở về núi Ngũ Lôi, sẽ là lúc thu thập lão ta. Lúc này tu vi của Lâm Hy tiến triển cực nhanh, so sánh với lúc trên núi Ngũ Lôi thì nhanh hơn nhiều lắm. Ngắn ngủn mấy tháng, đã so sánh được với người khác mấy năm. Cứ tiếp tục theo loại tốc độ này, việc đạt tới thần hành kỳ đệ lục trọng trước khi 18 tuổi cơ hồ là ở trong tầm tay. Tạm thời để băn khoăn ở đấy đã, Lâm Hy quay người lại, một lần nữa xuất thần vào trong tu luyện điên cuồng. 18 ngày sau, lực lượng của Lâm Hy đã tăng trưởng thêm một bậc lớn. 20 ngày sau, Lâm Hy đã qua có khả năng đứng ở chính giữa thác nước dựa vào làn da dày trên người để chống cự công kích của thác nước. Một tháng sau, toàn thân Lâm Hy giống như thay da đổi thịt, cơ thể cứng rắn như sắt, xương cốt nén chặt như thép, lớp da hắn vừa cứng vừa dày, tạo thành một tầng thật dày. Quả thực so sánh sắt thép thì còn cứng cỏi hơn nữa tràn ngập năng lượng có tính bộc phát. So sánh với tình trạng lúc mới tiến vào vùng núi mãnh thú thì tố chất thân thể của Lâm Hy đã trực tiếp được cường hóa mấy lần. Đến 2 tháng sau, tố chất thân thể và lực lượng của Lâm Hy đã tăng trưởng đến một cảnh giới khủng bố. Nhờ không ngừng rèn luyện dưới thác nước, lớp da hắn cứng cỏi mà giàu có tính co giãn, trình độ nén chặt thậm chí còn hơn cường giả thần hành kỳ đệ lục trọng đến mấy lần. Tính năng chống lại đòn đánh đã có thể mô phỏng cường giả cự linh kỳ đệ thất trọng. Sau 2 tháng không ngừng không ngủ tu luyện quân lâm thiên hạ thể, lực lượng ẩn chứa trong cơ thể Lâm Hy đã đủ để so sánh với cao thủ vừa mới đạt tới đệ thất trọng cự linh kỳ. Ầm ầm ầm, nguồn tại ện phun thác nước ầm 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 như vạn mã phi nhanh trút xuống từ đỉnh núi. Sau khi xẹt qua không gian mấy ngàn thước thì nặng nề đánh vào nham thạch. Tại phía dưới cùng của thác nước, Lâm Hy khép mi nhắm mắt, hình như một pho tượng bằng đá sừng sững bất động. Thác nước chảy xiết đánh ầm ầm vào trên người của hắn, phát ra những tiếng lanh canh, phảng phất là đập vào trên sắt thép. Trong thác nước, sương mù lượn lờ như những con cầu long chui vào các huyệt đạo toàn thân Lâm Hy. Đây là Lâm Hy tu luyện quân lâm thiên hạ thể đã thu hút nguyên khí thiên địa tới. Cùng với thực lực của Lâm Hy tăng lên, lượng nguyên khí có thể thu hút tới cũng càng ngày càng đậm đặc. Hiện nay đã trở thành như thực chất mắt thường đều thấy. Cách chương.